Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Minh Phượng và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Hôm nay là thứ Năm ngày 7 tháng 6 năm 2012 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Ngoại trưởng Hoa Kỳ muốn quốc tế phối hợp tốt hơn để chống khủng bố ở châu Phi và Trung Đông.
Terrorists now hold territory in Mali, Somalia and Yemen. They are carrying out frequent and destabilizing attacks.
Thông tín viên đài VOA sẽ có bài tường thuật chi tiết từ Istanbul. Nhưng trước hết, Hoài Hương và Nguyễn Trung tóm lược các tin quan trọng khác.
Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố không thể có một nước Syria dân chủ hòa bình nếu ông Assad còn nắm quyền.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ nói Mỹ hết kiên nhẫn với Pakistan.
Nga và Trung Quốc khẳng định không nên can thiệp quân sự tại Trung Đông.
Hoa Kỳ treo thưởng để tìm ra các thủ lĩnh Al-Shabaab ở Somalia.
Hoa Kỳ bày tỏ mối quan ngại về dự thảo nghị định quản lý Internet của Việt Nam. Mời quý vị đón nghe chi tiết trong phần tin có liên quan đến Việt Nam. Sau đây là bản tin thế giới.
Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Hillary Clinton nói Syria không thể nào có hòa bình, ổn định và dân chủ nếu Tổng thống Bashar al-Assad vẫn tiếp tục nắm quyền. Nói chuyện với các nhà báo hôm nay tại Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, Ngoại trưởng Clinton nói ông Assad đã tăng thêm rủi ro về mức độ tàn bạo và sự cháo trở của ông và rằng đã đến lúc cộng đồng quốc tế phải lập kế hoạch cho một nước Syria hậu Assad.
We have to unite the international community behind a plan that is achievable and keeps faith with those inside.
Ngoại trưởng Mỹ nói, cộng đồng quốc tế phải đoàn kết sau một kế hoạch khả thi và hãy tin tưởng nơi những người bên trong Syria đang phản đối, biểu tình, đang chịu nhiều gian khổ và đang hy sinh tính mạng cho các quyền làm người phổ cập được cả thế giới công nhận.
Nhà điều giải của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập, ông Kofi Annan sẽ tường trình với Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về tình hình ở Syria, trong khi giới tranh đấu lên án lực lượng an ninh và dân quân thân chính phủ là thực hiện một vụ thảm sát mới ở tỉnh Hama, miền Trung. Mời quý vị nghe Chu Uyên trình bày chi tiết.
Các nhà hoạt động nói rằng ít nhất 78 người, kể cả phụ nữ và trẻ em, đã bị sát hại trong ngày hôm qua. Họ nói rằng một số những người thiệt mạng đã bị đâm chết và có ít nhất 12 xác bị thiêu. Đài quan sát nhân quyền có trụ sở ở Anh nói rằng dân quân Sabiha vũ trang bằng súng và dao đã thực hiện vụ tấn công sau khi quân đội pháo kích vào khu vực. Phát biểu hôm qua tại Azerbaijan, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói rằng các nỗ lực đang được xúc tiến để gia tăng áp lực đối với chính phủ của Tổng thống Bashar al-Assad.
Công tác đang được xúc tiến về chế tài. Thực vậy, nhóm thực thi chế tài, những người bạn của nhân dân Syria, sẽ họp tại Washington trong ngày hôm nay và phối hợp về các biện pháp trừng phạt mới và lấp kín các kẽ hở đối với chế độ hiện hữu. Chúng tôi sẽ cứu xét thêm các biện pháp có thể thực hiện được để làm áp lực đối với ông Assad và làm nhẹ bớt những nỗi đau khổ.
Tại Washington, Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Timothy Geithner tuyên bố Hoa Kỳ sẽ nhắm mục tiêu vào hệ thống tài chính của Syria.
We gather in the shadow of a massacre, and nothing we say can adequately respond to such an event.
Chúng ta tập hợp trong bóng tối của một vụ thảm sát, và không có điều gì chúng ta nói có thể đáp lại đầy đủ với một biến cố như thế. Riêng các biện pháp chế tài không thôi cũng không thể mang lại sự thay đổi mà chúng ta mưu tìm. Nhưng các biện pháp chế tài có thể đóng một vai trò quan trọng. Chế tài mạnh, được thực thi một cách hữu hiệu, thực thi một cách kiên quyết, có thể giúp ngăn cản chế độ Syria có được các nguồn lực mà họ cần đến để tự chống đỡ và tiếp tục đàn áp nhân dân Syria.
Các nhà ngoại giao cho hay, nhà điều giải của Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập, ông Kofi Annan, đang chuẩn bị đệ trình lên Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc một đề nghị mới để cứu vãn kế hoạch hòa bình cho Syria đang bị thất bại. Các nhà ngoại giao này nói kế hoạch mới của ông Annan sẽ thiết lập một nhóm tiếp xúc về Syria bao gồm 5 thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an và những nước đóng vai trò chính trong khu vực có ảnh hưởng đối với Damascus hoặc phe đối lập như Ả Rập Xê Út, Qatar, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran. Nhóm này sẽ tìm cách vạch ra một cuộc chuyển tiếp chính trị đưa tới sự ra đi của Tổng thống Assad và việc tổ chức các cuộc bầu cử tự do.
Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Leon Panetta đã hối thúc Pakistan hành động chống lại các phần tử nổi dậy, tấn công lực lượng Hoa Kỳ tại Afghanistan, và tuyên bố rằng sự kiên nhẫn của Hoa Kỳ đã lên tới mức giới hạn. Phát biểu tại Kabul ngày hôm qua sau cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Afghanistan Abdul Rahim Wadak, ông Panetta nói các địa điểm trú ẩn an toàn cho khủng bố ở Pakistan đang ngày càng gây quan ngại.
It is extremely important that Pakistan take action to prevent this kind of
ông Panetta nói, Afghanistan để thảo luận về cuộc chiến tại nước này với các giới chức quân sự, trong đó có tư lệnh lực lượng Hoa Kỳ và NATO ở Afghanistan, Hoa Kỳ, tướng John Allen. Trong khi đó, Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai nói một vụ không kích của NATO tại tỉnh Loga ngày hôm qua đã làm thiệt mạng 18 thường dân. Trong một tuyên bố ra ngày hôm nay, ông Karzai nói rằng bất kỳ cuộc không kích nào gây thương tích cho thường dân hay gây thiệt hại tài sản của họ đều là không chính đáng và không thể chấp nhận được. NATO hôm qua tuyên bố nghiêm túc xem xét các cáo buộc về thương vong của dân thường và đã tiến hành một cuộc điều tra.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ Hillary Clinton nói các mối đe dọa khủng bố ở châu Phi và Trung Đông đòi hỏi có sự phối hợp quốc tế rộng lớn hơn về các dịch vụ tình báo và thi hành công lực. Từ Istanbul, nơi bà Clinton dự một hội nghị chống khủng bố toàn cầu, thông tín viên VOA Scott Stearns gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Ngoại trưởng Clinton nói trung tâm đầu não của Al-Qaeda đã thực hiện các vụ tấn công khủng bố ở Hoa Kỳ, có thể đang trên đường bị đánh bại, nhưng vẫn còn một hiểm họa cấp thiết và không thể chối cãi được, trong khi các phần tử khủng bố trở nên đa dạng hơn về mặt địa dư.
Terrorists now hold territory in Mali, Somalia, and Yemen.
Các phần tử khủng bố nay đóng chốt ở Mali, Somalia và Yemen. Chúng đang thực hiện các vụ khủng bố thường xuyên và gây bất định tại Nigeria và Maghreb. Ở Thổ Nhĩ Kỳ này, nhóm PKK tiếp tục chiến dịch khủng bố và bạo động lâu dài, gây thiệt hại cho hàng chục ngàn sinh mạng.
Tại một hội nghị về khủng bố toàn cầu, bà Clinton kêu gọi sự hợp tác quốc tế rộng lớn hơn, hòa nhập sức mạnh quân sự và dân sự, vận dụng các dịch vụ tình báo, thi hành công lực và ngoại giao.
To defeat a terrorist network, we need to do more than remove terrorists from the battlefield.
Để đánh bại mạng lưới khủng bố, chúng ta cần phải hành động nhiều hơn là chỉ loại bỏ các phần tử khủng bố ra khỏi chiến trường. Chúng ta còn cần phải tấn công các cơ sở tài chính, tuyển mộ và các nơi trú ẩn an toàn. Chúng ta cần phải đối đầu với chủ thuyết và giảm thiểu tính hấp dẫn của khủng bố, nhất là đối với giới trẻ. Chúng ta cần phải cải thiện các điều kiện cho phụ nữ, bởi vì an ninh của họ là điều tiên khởi cho an ninh của xã hội. Và chúng ta cần phải góp phần xây dựng khả năng của các quốc gia có thiện chí chính trị chấp nhận cuộc chiến đấu này.
Bà Clinton nói các cuộc biểu tình của quần chúng ở khắp Bắc Phi và Trung Đông là một cú đánh mãnh liệt giáng vào chủ nghĩa cực đoan, vào lúc người dân đòi hỏi chính quyền có trách nhiệm hơn và cơ hội kinh tế rộng lớn hơn, mà không cần đến lập luận thù ghét và sự phá hoại mà Al-Qaeda rao giảng là phương sách duy nhất đem lại sự thay đổi.
Nay
các cuộc chuyển biến đang diễn tiến có tiềm năng thay đổi và cải thiện. Đó là các nỗ lực chống khủng bố trong khắp khu vực.
Khi bàn về chống khủng bố, bà Clinton nói, các mục tiêu không phải lúc nào cũng biện minh cho các phương tiện. Bà nói biện minh việc sử dụng tra tấn và ngược đãi nhân danh việc bảo đảm an toàn cho người dân là thiển cận và sai trái. Bởi lẽ các hành động vi phạm nhân quyền gây phương hại cho pháp trị và nuôi dưỡng sự quá khích. Bà Clinton thừa nhận rằng Hoa Kỳ không phải lúc nào cũng làm đúng các lý tưởng của chính mình về phương diện này, và phải có biện pháp tốt hơn để giải quyết điều bà gọi là sự tin tưởng sai lầm rằng chúng ta sử dụng quyền lực một cách cẩu thả. Chính quyền của Tổng thống Bush đã bị nhiều người chỉ trích về việc mà họ gọi là các kỹ thuật thẩm vấn tăng cường trong cuộc chiến chống khủng bố, trong đó có việc trấn nước và giao các nghi can khủng bố cho các nước thứ ba. Và Pakistan và Afghanistan lâu nay vẫn than phiền về những cái chết của thường dân do các vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Hoa Kỳ gây ra. Bà Clinton nói Washington sẽ luôn luôn duy trì quyền sử dụng vũ lực chống lại những tổ chức như Al-Qaeda đã tấn công và vẫn còn đe dọa tấn công. Nhưng bà nói Tổng thống Barack Obama đã khẳng định rõ ràng, trong khi làm như thế, Hoa Kỳ sẽ tuân thủ tất cả các luật lệ hiện hành, kể cả các quy luật về chiến tranh, và theo nguyên văn lời bà, đi đến tận cùng để bảo đảm sự chính xác và tránh gây thiệt mạng cho những người vô tội.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên sóng trung bình 190m50 hay là 1575kHz. Quý vị cũng có thể truy cập trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com hay là 2233-2233.com. Đến đây, Trà My xin đem đến quý vị một số tin có liên quan đến Việt Nam được các cơ quan truyền thông quốc tế loan tải.
Hoa Kỳ bày tỏ quan ngại về dự thảo nghị định quản lý Internet của Việt Nam. Dự thảo nghị định về quản lý, cung cấp và sử dụng các dịch vụ Internet và thông tin trên mạng của Việt Nam gây ra các quan ngại về mặt tác động thương mại và rộng hơn là về quyền tự do bày tỏ quan điểm của công dân. Đó là nhận xét của Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam trong bản đóng góp ý kiến của Chính phủ Hoa Kỳ gửi Chính phủ Việt Nam đầu tháng này. Văn kiện này nêu rõ, dù Hoa Kỳ đánh giá cao mục tiêu của nghị định nhằm thúc đẩy việc sử dụng Internet tại Việt Nam, nhưng Chính phủ Mỹ quan ngại rằng nhiều khía cạnh của nghị định được đề ra không khả thi và tạo ra các rào cản lớn cho việc cung cấp các dịch vụ Internet xuyên quốc gia và cản trở sự phát triển thương mại của lĩnh vực Internet tại Việt Nam. Hoa Kỳ cho rằng thực thi dự thảo nghị định này sẽ đẩy lùi mục tiêu của Việt Nam muốn đi đầu trong lĩnh vực công nghệ thông tin viễn thông, gây tổn hại cho cả người tiêu dùng và nhà cung cấp dịch vụ, và cũng là một vấn đề đặc biệt phiền toái trong lúc Việt Nam đang tham gia đàm phán Hiệp định Xuyên Thái Bình Dương với mục tiêu chung là mở cửa hơn nữa các dịch vụ. Chính phủ Mỹ kêu gọi Việt Nam xem lại tổng thể các vấn đề này và sẵn sàng hợp tác với Việt Nam giúp tìm ra phương pháp khả dĩ hơn. Ngoài ra, Hoa Kỳ cũng nêu rõ một số điều khoản trong nghị định có tính bao quát và mơ hồ, bao gồm các quy định về những hành vi bị cấm, có thể có tác động tiêu cực đến quyền tự do bày tỏ quan điểm của công dân Việt Nam, trong khi quyền tự do ngôn luận được ghi trong Hiến pháp Việt Nam và Việt Nam có cam kết với quốc tế bảo đảm quyền này. Hoa Kỳ đề nghị Việt Nam cụ thể hóa và xem xét loại bỏ một số điều khoản chưa rõ ràng hoặc chưa hợp lý để tránh việc nghị định này có thể bị lạm dụng để hạn chế hoạt động thương mại hợp pháp trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ Internet, cũng như giới hạn quyền tiếp cận thông tin và bày tỏ quan điểm của công dân. Nghị định mới về việc quản lý dịch vụ Internet và nội dung thông tin trên mạng dự kiến được ban hành trong tháng 6, bị cộng đồng cư dân mạng chỉ trích và phản đối vì các khoản tăng cường kiểm soát thông tin trên mạng. Việt Nam là một trong những quốc gia bị Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới liệt kê vào danh sách kẻ thù của Internet liên tiếp trong những năm gần đây.
S&P đánh giá triển vọng tín nhiệm của Việt Nam ổn định. Hãng định mức tín nhiệm quốc tế Standard & Poor's, còn gọi tắt là S&P, ngày 6 tháng 6 thay đổi mức đánh giá về triển vọng tín nhiệm của Việt Nam từ tiêu cực lên mức ổn định. Các khoản nợ dài hạn của Việt Nam vẫn bị giữ mức đánh giá là BB và các khoản nợ ngắn hạn được xếp ở mức điểm B. S&P cho biết quyết định nâng mức xếp hạng triển vọng của Việt Nam lên vì các rủi ro về mặt kinh tế vĩ mô của Việt Nam thời gian qua có giảm đi so với thời điểm đầu năm 2011. Chuyên gia phân tích tín dụng của S&P Kim Tân nói cơ quan này hy vọng Việt Nam có thể duy trì những tiến bộ giữa lúc chính phủ thể hiện quyết tâm đặt ưu tiên cao trong công tác ổn định giá cả. Kinh tế Việt Nam năm ngoái tăng trưởng 5,9% dưới chỉ tiêu 6% đề ra. Chính phủ Việt Nam nhắm mục tiêu đặt tăng trưởng kinh tế từ 6% tới 6,5% trong năm nay.
Malaysia bắt 5 phụ nữ Việt hành nghề mại dâm. Cảnh sát Malaysia ngày 6 tháng 6 loan báo vừa bắt giữ 5 phụ nữ Việt Nam, trong đó có một bé gái 15 tuổi, bị cáo buộc hành nghề mại dâm. Những người này nằm trong nhóm 8 cô gái nước ngoài trong độ tuổi từ 19 tới 25 bị bắt trong đợt truy quét của cảnh sát Malaysia hôm 5 tháng 6 tại quán bar Selangor phía tây thủ đô Kuala Lumpur. Cảnh sát nói địa điểm này cung cấp gái mại dâm cho khách hàng với giá 47 đô la mỗi cuộc mua bán. Trước đó, ngày 3 tháng 6, cảnh sát Selangor đã triệt phá một đường dây mại dâm khác có liên quan tới 9 phụ nữ Việt Nam trong độ tuổi dưới 34.
Ban Việt ngữ trân trọng thông báo kể từ ngày 31 tháng 5, trang web VOA tiếng Việt sẽ bắt đầu chuyển sang một giao diện mới theo đúng yêu cầu của đài VOA. Quá trình chuyển giao diện này có thể gây ra một số khó khăn và trở ngại cho quý thính giả và độc giả trong việc truy cập trang web của chúng tôi. Ban biên tập thành thực xin lỗi quý vị. Chúng tôi cố gắng xúc tiến để thực hiện quá trình chuyển đổi trong một thời gian ngắn. Khi hoàn tất, chúng tôi sẽ có điều kiện tốt hơn để phục vụ quý vị một cách hiệu quả hơn. Trong giao diện mới, tất cả mọi tiết mục của trang web cũ sẽ được giữ nguyên dưới một hình thức sáng sủa, hấp dẫn và thuận tiện hơn cho quý vị truy cập. Đài VOA chân thành cảm ơn sự kiên nhẫn của quý vị.
Quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế của VOA với Nguyễn Trung và Hoài Hương. Thưa quý vị, các lãnh đạo của một tổ chức khu vực do Trung Quốc và Nga đứng đầu đã lên tiếng chống đối việc can thiệp quân sự tại Trung Đông vào lúc sắp kết thúc một hội nghị cấp cao thường niên ở Bắc Kinh hôm nay. Trong một thông cáo công bố sau 2 ngày họp, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải nói họ cũng chống đối việc ép buộc chuyển giao quyền lực hoặc sử dụng các biện pháp cấm vận đơn phương trong khu vực khi nhắc tới Syria và Iran. Cả Trung Quốc và Nga đều đã phủ quyết các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc lên án Tổng thống Syria Bashar al-Assad về cuộc tranh chấp kéo dài 15 tháng tại nước ông. Bắc Kinh và Moscow cũng tỏ thái độ hoài nghi về các biện pháp cấm vận mới của các nước Tây Phương chống chương trình hạt nhân gây nhiều tranh cãi của Iran. Tổ chức Hợp tác Thượng Hải nói, gồm 6 nước thành viên, kể cả 4 nước Trung Á, tổ chức này đã cho Afghanistan hưởng quy chế quan sát viên trong một cố gắng nhằm tăng ảnh hưởng của tổ chức tại đất nước bị sâu xé vì chiến tranh này trước cuộc rút quân của các binh sĩ nước ngoài vào năm 2014. Cùng lúc, Tổ chức Hợp tác Thượng Hải lập lại cam kết sẽ thắt chặt các quan hệ kinh tế và an ninh chống các hoạt động buôn bán ma túy, chủ nghĩa cực đoan và chủ nghĩa khủng bố. Tổ chức này được thành lập vào năm 2001. Một phần là để hạn chế tầm ảnh hưởng của liên minh quân sự NATO của các nước phương Tây. Tuy nhiên, tổ chức khu vực này vốn không mấy đoàn kết đã nới rộng các mục tiêu để bao gồm cả các quan hệ hợp tác kinh tế sâu rộng hơn.
Thưa quý vị, những người khiếu nại trên mạng đang kêu gọi Trung Quốc điều tra cái chết đáng ngờ của một nhà bất đồng chính kiến nổi tiếng, từng bị cầm tù vì tham gia các cuộc biểu tình đòi dân chủ tại quảng trường Thiên An Môn năm 1989. Ông Lý Vượng Dương được người thân phát hiện đã chết hôm qua tại phòng bệnh, tại bệnh viện tại tỉnh Hồ Nam. Rõ ràng là bị treo cổ bằng một dải vải gạc quấn quanh cổ. Cảnh sát nói ông Lý đã tự tử, nhưng gia đình ông phản bác tuyên bố đó, cho rằng ông Lý là người lạc quan và chưa từng tỏ ý định muốn tự tử trong hơn 2 thập kỷ bị cầm tù. Các tổ chức nhân quyền nói nhà hoạt động công đoàn ốm yếu 62 tuổi có lẽ đã không đủ sức để tự treo cổ, vì tình trạng sức khỏe sau nhiều năm bị đánh đập và ngược đãi trong tù. Một nhóm các nhà hoạt động và phóng viên tới nay đã thu thập gần 3.000 chữ ký trong một cuộc kiến nghị trên mạng, kêu gọi tiến hành khám nghiệm tử thi độc lập và điều tra cái chết của ông Lý.
Trong khi đó, các nhà kiểm duyệt Internet của Trung Quốc đang cứu xét việc nới rộng quyền kiểm soát đối với các nội dung tải lên các trang microblog rất phổ biến ở trong nước và các diễn đàn trên mạng khác. Chính quyền Trung Quốc hôm nay công bố một danh sách các đề nghị thay đổi luật Internet của họ nhằm tăng áp lực đối với các trang mạng xã hội để chấn áp những người sử dụng, đăng tải những lời bình luận không nêu danh tính lên mạng. Trung Quốc mới đây đã tăng cường các biện pháp kiểm soát Internet bằng cách bắt buộc người sử dụng phải đăng ký tên thật đối với tất cả các dịch vụ microblog trên khắp nước dựa trên căn bản từng thành phố. Tuy nhiên, với ước lượng 300 triệu người sử dụng các trang microblog, việc tuân thủ quy định này không được nhất quán. Những sửa đổi được đề nghị hôm nay đe dọa sẽ trừng phạt như một hình tội những ai vi phạm, trong khi các công ty Internet sẽ bị cấm hoạt động nếu không tuân thủ quy định mới. Quy định đòi hỏi người sử dụng đăng ký tên thật còn nới rộng đối với những người tải thông tin và viết blog trên các diễn đàn Internet. Hệ thống kiểm duyệt Internet khổng lồ của Trung Quốc, còn được gọi là Đại Hòa Thành Trung Quốc, trong mấy tháng qua đã hoạt động để áp dụng các hạn chế đối với những người sử dụng, giữa lúc tiến trình chuyển tiếp lãnh đạo 10 năm một lần của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tới gần.
voatiengviet.com
Thông tin để tiến bộ.
Chính quyền của Tổng thống Obama sắp thông báo các khoản tiền thưởng lên tới 33 triệu đô la cho ai cung cấp thông tin dẫn tới việc phát hiện nơi ẩn náu của các thủ lĩnh nhóm chủ chiến Al-Shabaab ở Somalia có liên hệ với Al-Qaeda. Các bản tin của giới truyền thông Hoa Kỳ cho biết, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày hôm nay sẽ công bố giải thưởng thông qua chương trình Giải thưởng vì công lý. Đây là lần đầu tiên một khoản tiền thưởng cụ thể được treo trên đầu các thành viên hàng đầu của Al-Shabaab. Hoa Kỳ sẽ treo khoản tiền thưởng lên tới 7 triệu đô la cho thông tin về người sáng lập Al-Shabaab, dẫn tới 5 triệu đô la cho 4 đồng sự hàng đầu của ông ta và tới 3 triệu đô la cho 2 thành viên hàng đầu khác của nhóm này. Thưa quý vị, Hoa Kỳ đã đưa Al-Shabaab vào danh sách các tổ chức khủng bố vào năm 2008. Nhóm chủ chiến đã bị liên kết với các vụ tấn công khủng bố ở Somalia và Uganda.
Một hãng hàng không Nigeria bênh vực sự an toàn của các máy bay của họ sau khi một phi cơ của công ty lâm nạn vào lúc tiến gần tới Lagos, thành phố lớn nhất của Nigeria, giết chết tất cả 153 hành khách trên chuyến bay, kể cả viên kỹ sư trưởng của hãng hàng không này. Ông Francis Okboro, một giám đốc điều hành của Dana Airlines, nói với các nhà báo hôm nay rằng viên kỹ sư đã không cho phép chiếc máy bay MD-83 cất cánh từ Abuja hôm Chủ nhật vừa rồi nếu thấy có vấn đề. Ông nói các phi cơ của hãng hàng không của ông được bảo trì đúng cách và rằng không có một phi hành đoàn nào muốn thực hiện một sứ mạng tự sát. Đa số hành khách là người Nigeria, tuy nhiên Hoa Kỳ cho hay là có 9 công dân Mỹ trên chuyến bay. Ngoài ra còn có một số người Anh, Canada, Trung Quốc, Pháp, Ấn Độ và Liban trên phi cơ. Một người phát ngôn của công ty Lloyd's of London, công ty bảo hiểm cho hãng Dana Airlines, hôm qua cho hay sẽ trả tiền bồi thường cho gia đình các nạn nhân. Giới thẩm quyền cho biết là ngoài ra còn có ít nhất 6 người trên mặt đất bị thiệt mạng khi phi cơ đâm xuống một khu láng giềng ở Lagos, nằm cách phi trường khoảng 9 km. Nhiều nhà cửa đã bị hư hại. Các toán cứu hộ đã thu hồi được các dữ kiện phi hành và các hộp ghi âm từ phòng lái, qua đó có thể tìm hiểu nguyên nhân đưa tới tai nạn rớt máy bay. Các giới chức hàng không nói rằng viên phi công báo cáo có trục trặc cả hai máy vào lúc ông tìm cách đáp xuống phi trường. Hội đồng An toàn Giao thông Quốc gia của Hoa Kỳ đang tiếp tay trong cuộc điều tra này. Tin tức địa phương và các blogger tường trình rằng các quản trị viên cấp cao có quốc tịch Ấn Độ của hãng hàng không Dana Airlines đã trốn khỏi Nigeria giữa lúc các giới chức hàng không nước này tiến hành cuộc điều tra và nguyên nhân gây ra tai nạn. Có tin tố cáo rằng ban quản trị đã biết trước là các thiết bị trên phi cơ không hoạt động. Tai nạn phi cơ gây tử vong này đang khơi lại những mối quan ngại về vấn đề an toàn phi hành tại Nigeria và phần còn lại của Tây Phi. Giới thẩm quyền cho biết là giấy phép hoạt động của hãng hàng không Dana đã bị thu hồi vô thời hạn.
Quý vị đang nghe bản tin Thế giới buổi tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ với Hoài Hương và Nguyễn Trung. Quý vị có thể nghe tin tức này trên trang web của chúng tôi tại địa chỉ www.voatiengviet.com. Thưa quý vị, người đứng đầu thị trường chứng khoán Nasdaq cho biết ông cảm thấy bối rối và ngỏ lời xin lỗi vì các vấn đề kỹ thuật dẫn tới thua lỗ của các nhà đầu tư trong ngày đầu tiên giao dịch cổ phiếu của Facebook. Ông Robert Gatesfield hôm qua nói với đài truyền hình CNBC rằng các vấn đề đó là tình thế xấu nhất đối với Nasdaq. Ông nói sẽ tập trung vào việc xây dựng một tổ chức tốt đẹp và mạnh mẽ hơn trong tương lai. Nasdaq cho biết sẽ đề nghị đền bù 40 triệu đô la cho các nhà đầu tư bị thua lỗ vì các vấn đề trong ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu của Facebook. Nhưng một số nhà đầu tư ước tính mức thua lỗ của họ lên tới 100 triệu đô la. Các trục trặc về máy điện toán đã làm trì hoãn giao dịch cổ phiếu của Facebook hôm 18 tháng 5 khoảng 30 phút. Khi các vấn đề đã được giải quyết, một số nhà đầu tư phát hiện ra rằng họ trả nhiều hơn mức 38 đô la một cổ phiếu với giá mở cửa. Nhiều người khác phát hiện ra rằng họ mua nhiều cổ phiếu hơn mức họ đã đặt lệnh. Các vấn đề kỹ thuật chỉ là một phần trong cuộc tranh cãi xoay quanh ngày bán cổ phiếu đầu tiên của Facebook. Morgan Stanley, công ty bảo lãnh phát hành chính cho Facebook, đã bị cáo buộc cắt giảm mức dự báo lợi nhuận trong tương lai của Facebook ngay trước khi giá cổ phiếu được đem ra niêm yết. Các công ty cung cấp dịch vụ tài chính bị cáo buộc cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư lớn, nhưng không thông báo cho các nhà đầu tư trung bình. Morgan Stanley tuyên bố hãng này không làm điều gì sai trái. Facebook kết thúc ngày giao dịch hôm qua ở mức 26,81 đô la một cổ phiếu, tức là giảm khoảng 29% so với ngày giao dịch đầu tiên hôm 18 tháng 5.
Một bến tàu khổng lồ bị cuốn đi trong trận sóng thần gây nhiều tàn phá ở Nhật Bản hồi năm ngoái đã dạt vào bờ biển của bang Oregon của Mỹ, cách nơi xuất phát tới 8.000 km. Bến tàu làm bằng bê tông và kim khí dài tới 20 mét đã dạt vào bờ vào sáng sớm thứ Ba tại một địa điểm cách Portland khoảng 170 km về hướng Tây Nam, kết thúc một cuộc hành trình dài 15 tháng băng qua Thái Bình Dương. Ông Chris Hevel, người phát ngôn của cơ quan đặc trách công viên và giải trí bang Oregon, cho hay là các nhà ngoại giao Nhật đã xác nhận là bến tàu đó đã trôi dạt từ vùng Tây Bắc Nhật Bản nhờ một tấm kim khí có khắc tiếng Nhật gắn vào đó. Nhiều mảnh vụn từ thảm họa thiên tai xảy ra hôm 11 tháng 3 năm 2011 đã bắt đầu xuất hiện dọc theo bờ biển phía Tây Hoa Kỳ. Nhưng ông Hevel cho đài VOA biết rằng nhà chức trách không ngờ là có các mảnh kích thước lớn cỡ đó có thể trôi vào các bờ biển nước Mỹ. Ông Hevel nói bến tàu có một lỗ hổng ở chính giữa và nhờ đó đã nổi trên mặt đại dương suốt từ Nhật Bản cho tới Hoa Kỳ.
Tên cuối ông Ray Bradbury, một trong những nhà văn viết truyện khoa học giả tưởng nổi tiếng nhất của nước Mỹ, đã qua đời thọ 91 tuổi. Ông Bradbury có lẽ được nhớ tới nhiều nhất nhờ cuốn tiểu thuyết xuất bản năm 1953 với nhan đề Fahrenheit 451, nói về một xã hội tương lai trong đó đốt sách là một chính sách. Thường được mô tả là một câu chuyện về những tai hại kiểu của kiểm duyệt. Tác giả Bradbury nói cuốn sách của ông thật sự tập trung nói tới cái hại của truyền hình, sự tiêu diệt sự ham thích của con người dành cho văn chương. The Voice of America.
Quý thính giả vừa nghe xong chương trình phát thanh bằng Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị đón nghe bài học Từ và thành ngữ tiếng Anh do Huyền Trang dẫn giải trong chương trình phát thanh sắp tới của chúng tôi từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên sóng trung bình 256m41 hay là 1170 kHz. Minh Phượng và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.